Chào mừng quý vị quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những cái xu hướng marketing phải nói là cốt lõi đang thực sự định hình lại toàn ngành dựa trên các nguồn tin mà chúng tôi tổng hợp được. Có một cái sự dịch chuyển rất là mạnh mẽ, chủ yếu là do công nghệ này, rồi cách người tiêu dùng họ thay đổi cái nhận thức nữa. Hôm nay thì mình sẽ tập trung vào khoảng 4 điểm nóng chính. Thứ nhất là AI đang lên ngôi thế nào. Thứ hai là marketing bền vững. Giờ nó gần như là yêu cầu bắt buộc rồi. Rồi thì những cái rủi ro khi mà sáng tạo thiếu kiểm soát và cuối cùng là cái cơn khát nhân lực số ở Việt Nam mình hiện nay.
Phải liên tục cập nhật. Mà việc nắm bắt những cái xu hướng này ấy, tôi nghĩ nó quan trọng không chỉ với người làm marketing đâu, mà thực ra là với bất kỳ ai muốn hiểu cái bức tranh kinh doanh rộng lớn hơn. Vì nó ảnh hưởng đến cách thương hiệu kết nối, rồi cả cách chúng ta tiêu dùng nữa.
Ok, vậy mình bắt đầu với AI đi ạ. Rồi thì nó không còn là cái gì đó xa vời nữa rồi, nó hiện diện hàng ngày luôn. Số liệu tôi đọc được là có tới 88% nhà tiếp thị đang dùng AI rồi đấy.
Ồ, cao thế nhỉ?
Vâng, mà lợi ích thì rất rõ ràng. 65% nói là năng suất tăng, 58% thì bảo tiết kiệm được thời gian. Thậm chí có chuyện vui là có người chia sẻ sếp họ mới thú nhận là cả chuỗi 6 key email marketing gần đây là do ChatGPT viết hết.
À, thế cơ à? Đấy, nó cho thấy cái mức độ ứng dụng thực tế nó phổ biến đến mức nào rồi. Nhưng mà cái điểm đáng nói ở đây ấy, tôi nghĩ AI nó không chỉ dừng ở việc tự động hóa mấy việc lặt vặt đâu. Cái sức mạnh thực sự của nó nằm ở khả năng gọi là cá nhân hóa siêu tốc, hyper personalization ấy.
À vâng, hyper personalization.
Tức là nó điều chỉnh thông điệp không chỉ cho nhóm nhỏ nữa, mà là cho từng cá nhân luôn, dựa trên hành vi tức thời của họ. Nó vượt xa cái cách phân khúc thị trường truyền thống rồi. Rồi còn tiềm năng của các AI agent nữa. Kiểu như Manos ở Trung Quốc ấy, người ta thiết kế để nó tự lên kế hoạch, tự thực thi nhiệm vụ phức tạp luôn.
Nghe cũng ghê đấy ạ.
Vâng, ở Việt Nam mình thì cái này nó tạo ra một cái nhu cầu phải nói là khổng lồ về nhân lực mà vừa có kỹ năng AI vừa hiểu kinh doanh. Các chương trình đào tạo ví dụ như của BUV, họ cũng đang rất nỗ lực để bắt kịp cái xu thế này.
Chân thực, đó là marketing bền vững. Giờ thì cái này không còn là yếu tố có thì tốt nữa rồi. Nó gần như là một yêu cầu từ thị trường luôn.
Thuần luôn.
Mình thấy rõ qua các chiến dịch toàn cầu. Như ngày trái đất của General Mills này, Logitech, rồi Lavazza. Ở Việt Nam thì có giải thưởng Marketing for Development, gọi tắt là M4D Awards, cũng tôn vinh các dự án CSV, tức là tạo giá trị chung ấy. Ví dụ như doanh nghiệp họ giải quyết các vấn đề xã hội như là phát triển dược liệu dưới tán rừng này, hay là tái sử dụng đồ cũ mà đồng thời vẫn tạo ra lợi ích kinh doanh.
Cái yếu tố sống còn ở đây, theo tôi, chính là sự chân thực.
Vâng, chân thực.
Người tiêu dùng bây giờ họ nhạy bén lắm. Và họ rất dễ phát hiện ra cái gọi là tẩy xanh, greenwashing ấy.
À, cái kiểu chỉ nói thôi chứ không làm ấy ạ.
Đúng rồi, chỉ nói về bảo vệ môi trường mà thiếu hành động cụ thể đi kèm. Thành ra là các thương hiệu bây giờ cần phải chứng minh cái cam kết của mình bằng hành động rõ ràng, bằng số liệu minh bạch. Niềm tin nó khó xây lắm, mà mất đi thì nhanh lắm.
Nhưng mà nói đến chuyện thu hút sự chú ý, thì sáng tạo đôi khi nó cũng có mặt trái. Nó tiềm ẩn rủi ro nếu mình không cân nhắc kỹ. Gần đây có cái vụ một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc bị phản ứng khá mạnh vì cái quảng cáo dùng điệu nhảy của nhân viên mà bị cho là hơi gợi cảm quá.
Tôi có nghe vụ đó.
Vâng, ban đầu thì có thể là gây chú ý thật, nhưng mà cuối cùng lại thành khủng hoảng hình ảnh. Mặt khác thì marketing nó cũng đang vươn tới những lĩnh vực mới mẻ hơn. Ví dụ như dự án máy đo đất AgriVision của sinh viên Đại học Cần Thơ ấy, nó cho thấy cách marketing có thể giúp đưa công nghệ vào nông nghiệp một cách hiệu quả.
Cái vụ nhà hàng Hàn Quốc đúng là nó nêu bật cái sự cần thiết phải có một cái khuôn khổ đạo đức thật là vững vàng cho marketing. Sáng tạo thì cần thiết rồi, nhưng nó phải đi đôi với trách nhiệm. Mình không thể bỏ qua các giá trị văn hóa, các chuẩn mực xã hội được.
Vâng, đúng là ranh giới mong manh.
Mà cái này nó cũng liên quan trực tiếp đến chuyện đào tạo nữa. Thị trường bây giờ đang rất khát những marketer mà vừa nhạy bén công nghệ này, vừa có tư duy chiến lược và quan trọng là phải có nền tảng đạo đức tốt. Như yêu cầu tuyển dụng giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam gần đây cũng phản ánh điều đó.
Với quy mô gần 78 triệu người dùng Internet ở Việt Nam mình, thì ảnh hưởng của marketing là cực kỳ lớn. Vậy thì tóm lại qua cái buổi phân tích hôm nay, có thể thấy cái bức tranh marketing hiện đại nó đang được định hình bởi mấy yếu tố chính. Đó là sự tích hợp ngày càng sâu rộng của AI này, rồi cam kết bền vững phải thực chất, không phải nói suông. Luôn phải tỉnh táo với cái ranh giới đạo đức trong sáng tạo và cái nhu cầu cấp thiết về nhân lực số chất lượng cao.
Ừ, đúng vậy. Và điều này nó dẫn đến một cái câu hỏi cuối cùng tôi nghĩ cũng khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Đó là khi mà AI ngày càng tự động hóa quy trình rồi cá nhân hóa trải nghiệm một cách tinh vi như vậy thì cái yếu tố con người nào sẽ thực sự quyết định sự thành công, sự khác biệt trong marketing tương lai?
liệu đó có phải là cái khả năng phán đoán về đạo đức không? Hay là sự thấu cảm văn hóa một cách sâu sắc? Hay còn là một cái năng lực nào đó mà chúng ta thậm chí còn chưa hình dung hết được nhỉ?